Con đường dẫn đến trí giải thoát. TH 25. Y chỉ thể nghiệm thực chứng, không y chỉ tông truyền hay lý luận. Phần đầu đoạn trích ở đây phê phán các cơ sở khác nhau làm y cứ cho đời sống tu tập. Cơ sở thứ nhất là y chỉ một vị thầy tự cho là có nhất thiết trí không gián đoạn, nhưng gặp phải những điều không hay không lường trước, rồi sau đó lại biện hộ, sự việc đó nhất định phải như vậy. Phần trích dẫn của đoạn này phê bình việc y chỉ vào một giáo nghĩa tông truyền hoặc y chỉ lý luận tư biện. Trong phần thứ hai, Đức Phật nêu rõ tri kiến của Ngài do thể nghiệm thực chứng. Này Sandaka, ở đây có những tôn sư là những vị y chỉ sư truyền, cho rằng những gì được nghe từ sư truyền là chân thật. Y chỉ sư truyền, những vị ấy thuyết pháp dựa vào kinh giáo được truyền qua các thế hệ rằng điều này được nói như vậy, điều này được nói như vậy, phù hợp với thánh tạng của giáo pháp truyền thừa. Nhưng với ai y chỉ sư truyền, vị ấy có thể ghi nhớ rõ hoặc không ghi nhớ rõ. Lại nữa, nó có thể là như thực, có thể không như thực. Này Sandaka, đây là phạm hạnh không an ổn thứ hai, được Thế Tôn vị tri giả, kiến giả, tuyên bố. Và ở đây, người có trí không thể tự mình trụ phạm hạnh ấy, và nếu trụ thì không thể thành đạt chánh lý, thiện pháp. Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị đạo sư là nhà lý luận, là nhà thẩm sát. Vị này thuyết pháp dựa trên những gì tự mình rõ, đã phá bằng lý luận, tùy hành theo thẩm sát. Trong trường hợp nhà lý luận, nhà thẩm sát, vị ấy có phần khéo lý luận, có phần không khéo lý luận, cũng có thể là như thực, có thể không như thực, như đã nói điều này. Này Sandaka, đây là phạm hạnh không an ổn thứ ba, được Thế Tôn vị tri giả, kiến giả tuyên bố. Sandaka Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã 520, dịch Anh PDP. Có, này Bhāgaravāsa, một số sa môn và bà la môn là những vị y chỉ sư truyền. Do y chỉ những điều được từ kinh giáo sư truyền tuyên bố, đã thông đạt thắng trí viên mãn cứu cánh, như chẳng hạn các bà la môn tam minh, có một số sa môn và bà la môn là các nhà suy lý và thẩm sát, cũng có những vị đã bằng thắng trí tự thân chứng nghiệm pháp trước đây chưa từng nghe và tuyên bố, đã thông đạt thắng trí viên mãn cứu cánh trí. Này Bhāgaravāsa, ta là một trong số những vị ấy. Sanghagrava Sutta Majjhima Nikaya, Hai La Mã 211, dịch Anh BDB. TH 26. Các cơ sở không khả y cho tri và hành. Đoạn này nêu rõ một giáo thuyết cần được trắc nghiệm bằng kinh nghiệm bản thân, thay vì được chấp nhận chỉ dựa trên truyền thống, lý luận, hoặc bị ấn tượng, hay do trung thành với một vị thầy, cần phải tự thân thẩm định những kết quả tu tập của các giáo pháp cụ thể. Điểm chú trọng ở đây không phải là nội dung của giáo pháp có thể được đề nghị, nhưng chú trọng đến tâm trạng mà giáo thuyết ấy khuyến khích, và các kết quả tu tập đạt được, dù cho đó là những trạng thái mê lầm và đối lập của nó, liên hệ đến nội dung đề xuất. Những người Kalama ở Kesa Buddha bạch Thế Tôn như vậy: Bạch Đại Đức, có một số Sa Môn và Bà La Môn đi đến Kesa Buddha giải thích và làm sáng tỏ giáo thuyết của mình. Họ bài xích, khinh miệt, biếm nhẽ và triệt hạ giáo thuyết người khác. Lại có một số Sa Môn và Bà La Môn khác cũng đi đến Kesa Buddha cũng làm như vậy. Bạch Đại Đức, chúng con thật sự hoài nghi, thật sự phân vân, không rõ ai trong số những tôn giả Sa Môn và Bà La Môn này nói sự thật và ai nói hư dối. Đức Phật, thật đáng để cho ngươi hoài nghi, phân vân, vì có điều phân vân khi có điều đáng hoài nghi. Vậy thì, này những người Kalama, chớ có vội tin do nghe từ sư truyền, nghe từ truyền thừa tiếp nối, nghe từ truyền tụng, từ kinh điển thánh tạng, từ suy lý, từ lý luận diễn dịch, từ suy xét theo tướng trạng, từ quan điểm được chấp nhận do thẩm sát, từ ai đó được xét có khả năng hay không khả năng, hay từ ý nghĩ rằng Sa Môn này là thầy của mình. Khi nào, này những người Kalama, các ông tự mình biết rõ, các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị chỉ trích bởi người trí. Khi các pháp này được chấp nhận và thực hành, chúng sẽ dẫn đến tổn hại và gây khổ, thì các ông hãy từ bỏ chúng. Này những người Kalama, tham phát sinh trong một người, nó tăng ích cho người ấy chăng? Bạch Đại Đức, đó chẳng phải là tăng ích người ấy. Này những người Kalama, một người tham với tâm bị tham chế ngự mà sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối và khuyến khích kẻ khác cũng làm như vậy, người ấy sẽ chịu tổn hại và cảm khổ lâu dài. Đúng vậy, Bạch Đại Đức, tương tự nói về sân và si. Này những người Kalama, các pháp này là thiện hay bất thiện? Bạch Đại Đức, chúng là bất thiện. Chúng là đáng trách hay không đáng trách? Đáng trách, Bạch Đại Đức, chúng bị chỉ trích hay ca ngợi bởi người trí? Bị chỉ trích, Bạch Đại Đức. Được chấp nhận và thực hành, các pháp này có dẫn đến tổn hại và cảm khổ hay không, hoặc thế nào? Được chấp nhận và không thực hành, cũng vậy với chúng ta. Trong trường hợp này, đoạn này tiếp tục nói về vô tham, tức trái với tham, xả thí, vô sân, từ ái, và vô si, minh tâm, trí tuệ, là các pháp mà tự mình có thể biết là thiện và dẫn đến tăng ích và an lạc. Kesa Buddha, O Kalama Sutta, Anguttara Nikaya, Một La Mã, 188-189, dịch Anh PTP và PS. TH 27. Niềm tin không đồng với kiến thức. Đoạn này như đoạn trên phê bình việc y chỉ duy nhất vào niềm tin vô căn cứ, y chỉ trên sự tán thành, tùy hỷ, khẩu truyền, tùy văn, thẩm sát hành tướng hoặc chấp nhận quan điểm được trầm tư, mà tất cả điều này không có căn cứ. Thay vào đó, nhấn mạnh việc tìm kiếm một vị thầy với các đặc tính đạo đức và tinh thần đáng tin cậy, vị ấy sẽ đưa ra những giáo lý phù hợp với suy lý, có thể thực hành và làm cho thay đổi bản thân. Có năm pháp này, có hai quả báo ngay trong hiện tại. Năm pháp ấy là gì? Tín, tùy hỷ, tán thành, tùy văn, nghe theo giáo nghĩa, sư truyền hay khẩu truyền, thẩm sát hành tướng, suy xét theo các dấu hiệu luận lý và chấp nhận quan điểm được trầm tư. Tuy vậy, này Bharadvaja, có điều được khéo tin tưởng nhưng có thể là trống không, trống rỗng, hư dối. Trái lại, có điều không được khéo tin tưởng có thể là chân thật, không trống rỗng, không hư dối. Tương tự cho bốn pháp còn lại. Một người có trí hộ trì chân lý không nên đi đến kết luận một chiều rằng chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là sự hộ trì chân lý? Cho đến mức độ nào người ấy hộ trì chân lý? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Này Bharadvaja, nếu có người có tính và người ấy nói, đây là niềm tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý cho đến như vậy, nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ nào là có sự giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào một người giác ngộ chân lý? Ở đây, này Bharadvaja, một tỳ kheo sống gần làng xóm hay thị trấn, một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là xu hướng tham, xu hướng sân, xu hướng si. Có chăng những pháp dẫn đến tham như vậy khiến cho tâm của tôn giả ấy bị pháp dẫn đến tham như vậy, chế ngự cho đến mức ấy, dù không biết mà vẫn nói tôi biết, dù không thấy vẫn nói tôi thấy, và thậm chí khuyến khích người khác cũng như vậy để dẫn đến tổn hại, cảm khổ lâu dài. Trong khi quan sát như vậy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có xu hướng tham, thân hành và ngữ hành của tôn giả ấy là như vậy, là của một người không có tham. Pháp mà vị ấy thuyết thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tỉnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận, pháp ấy không thể do một người có tham khéo giảng. Sau khi quan sát thấy vị ấy thanh tịnh đối với pháp dẫn đến tham, người này lại quan sát thấy vị ấy thanh tịnh đối với pháp dẫn đến sân và pháp dẫn đến si. Sau khi quan sát thấy vị ấy thanh tịnh đối với pháp dẫn đến tham, sân và si, người này phát sanh tính tâm đối với vị ấy. Với tâm tịnh tính, người này đi đến gần, rồi ngồi gần vị ấy và lắng tai nghe pháp. Sau khi nghe, người này ghi nhớ pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa, hoan hỷ chấp nhận các pháp. Khi người này hoan hỷ tin nhận các pháp, ước muốn phát sanh, với ước muốn phát sanh liền nỗ lực, sau khi nỗ lực liền trù lượng rồi tinh cần, do tinh cần người này tự thân chứng ngộ chân lý tối thượng, rồi bằng trí tuệ mà thấy và thông đạt. Cho đến mức độ này, này Bharadvaja, là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này, một người giác ngộ chân lý. Chúng tôi chủ trương cho đến mức độ này là sự giác ngộ chân lý, nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. Cho đến mức độ nào, thưa tôn giả Gotama, là sự chứng đạt chân lý? Chính nhờ luyện tập tu tập và liên tục tu tập về những pháp ấy, như vậy là có sự chứng đạt chân lý. Chanki Sutta Majjhima Nikaya Hai La Mã 170 đến 174. Dịch Anh PDB NBS TH28 Thuận Thứ Thuyết Pháp. Đoạn này cho thấy Đức Phật bằng phương tiện chuẩn bị cho một người nghe và trực tiếp hiểu tâm yếu của Pháp, nói về khổ và con đường thoát khổ. Trước hết, nói về tu giới và nghiệp quả của tu giới. Và rồi xuất ly các dục dẫn đến tâm định. Với tâm định tĩnh, dễ hướng dẫn và dễ tiếp nhận. Bây giờ mới nói Pháp yếu. Từ đó, người nghe Pháp có thể thấy khổ, nguồn gốc của khổ, và khổ có thể được vượt qua và chấm dứt. Một đoạn tương tự là xem phần Cuộc đời Đức Phật L34. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ Upali thuyết bố thí, trì giới, sinh thiên, rồi nêu rõ các dục là tai hại, hạ liệt, là ô nhiễm và những lợi ích của xuất ly các dục. Khi biết tâm của gia chủ Upali đã kham nhẫn, nhu thuận, không triền cái, phấn khởi và tự tính, thì Thế Tôn mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương, khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các dấu vết bẩn thì rất dễ nhuộm màu. Cũng vậy, gia chủ Upali ngay tại chỗ ngồi ấy có được pháp nhãn thanh tịnh và ly cấu, phàm pháp gì có sinh đều có diệt. Upali Sutta Majjhima Nikaya Một La Mã 379 đến 380 Dịch Anh V.S.